Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hướng về Tam Bảo, tươi cười cho thật đẹp, chắp tay thật trang nghiêm để mà niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai thiệt. Thì xin mời quý vị ngồi. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc quý vị khỏe. Hôm nay trời đẹp, và chúng ta trở lại cái truyền thống của ngày xưa. Thế là hồi xưa thì người ta nói là ăn chay nằm đất. Thế bây giờ thì chúng mình ăn chay ngồi đất. Thưa mặt đất rất đẹp. Nó là nói về đất thì Đức Phật, Đạo Phật đi trước cái xã hội của mình lâu lắm, xã hội Tây Phương lâu lắm. Ngay từ khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật đã nhắc nhiều tới trái đất. Nói về tâm của mình thì Đức Phật gọi là, cũng gọi là trái đất, là địa tạng, kho tàng chứa tất cả mọi cái hạt giống. Hạt giống có thể làm đẹp cuộc đời, nhưng mà có những hạt giống có thể làm cho ô nhiễm cuộc đời. Thì đó là tâm địa của mình. Và nói về cái trái đất này mình sống đó, thì ngay cũng trong kinh đó Đức Phật đã nêu được cái lý thuyết rất là quan trọng mà cho tới bây giờ người ta mới bắt đầu để ý, tức là vấn đề mưu sinh đó quý vị. Tiếng Anh gọi là ecology. Đức Kitô trong ngày xưa đã nói rằng con người không thể sống tách lìa khỏi thiên nhiên, tách lìa khỏi cái đất. Bởi vì nếu mà thiếu trái đất này, và nếu mình hủy hoại trái đất, thì con người sẽ không có sống được. Mãi tới 2500 năm sau đó, người ta mới sợ, và người ta bắt đầu giữ gìn cái môn sinh mình sống. Và trong kinh cũng nói rằng cái sự kiện mình còn tiếp xúc được với trái đất như cái bị ngộ như vậy đó là có may mắn hơn chúng tôi. Bởi vì ở đây quý cô bác mới còn ngồi cách lìa trái đất. Thì tiếp xúc với trái đất là một cái sự bầu nhiệm. Ở trong kinh Đức Phật có nói rằng khi mình tiếp xúc với mặt đất thì đó gọi là cái ấn gọi là tiếp địa ấn, tức là tiếp xúc với mặt đất, để ý thức được rằng mình còn sống. Và khi ý thức mình còn sống thì bao giờ cũng ý thức rõ là mình sống với ai và cho ai. Người nhá, chúng mình sống, nhưng mà sống với ai? Sống với người thân thương, sống với những người mà cùng máu mủ với mình, và sống vì ai? Vì mình và vì họ. Để bắt đầu, xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi. Quý vị có may mắn không? Tôi ngồi dưới đất. Và nhớ khi mình ngồi như vậy là ngồi yên cho mình, cho những người thân thương của mình. Xin chúng ta cùng thực tập một chút. Mắt hơi nhắm, ngồi cho thoải mái. Mắt hơi nhắm để mà thấy được rằng mình có quá nhiều hạnh phúc. Khi thở vào thanh tập, thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra, xin quý vị nở một nụ cười để mà tặng cho mình, để mà tặng cho đời. Mình sống với người và sống vì người. Xin chúng ta cùng ngồi một chút quý vị ha. Xin quý vị cười cho thật đẹp, chắp tay thật trang nghiêm, mà xoay sang tặng cái người ngồi kế bên mình. Cái người đó có thể là vợ, có thể là bạn, có thể là người cùng tu với mình, nhưng mà người đó là Phật. Thưa, cái sự nhiệm màu trong cuộc sống, chúng tôi nghĩ rằng là con người thì nếu mình có tiền thì nhiều quý vị ha, nếu chúng ta có tài sản thật lớn, nhưng mà người khác không nhìn mình thì nhiều khi nó là một cái sự khổ đau. Chúng ta ai cũng có nhu cầu được nhìn, được thương, được chấp nhận, được hiểu. Và điều đó cho thấy rằng khi một người bạn cùng tu với mình, tôi nói rằng người bạn cùng tu, khi đứng trong chùa thì cái vai trò người đồng hành với mình quan trọng lắm. Người đó có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là dì, có thể là người tình của mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn người đó trong cái vai trò xã hội là vợ, là chồng, là người tình, là bạn á, thì bao giờ cái vai trò xã hội nó cũng đi liền với những mong cầu của xã hội. Ví dụ như người vợ thì phải nhìn người chồng như thế nào, phải đối xử với chồng như thế nào, vân vân. Và ngược lại, thì nếu mà chúng ta nhìn nhau như những vị Phật của ngày mai, thưa, thì cái mong cầu của mình nó biến dạng liền đi. Nếu mà chúng ta nhìn cái người đối diện của mình không còn là vợ, không còn là chồng, không còn là con, là cháu, trong cái giây phút mà mình chấp nhận nhau, mình tu tập với nhau đó, thưa, người đó là một người có thể mang tới hạnh phúc cho mình và cho đời. Người đó là người có thể đi trên cái đường giác ngộ với mình. Thưa, như vậy thì cuộc đời của mình sẽ trở thành một cái sự mầu nhiệm lớn. Mầu nhiệm là bởi vì bên cạnh cái thế gian đó, mình còn những người thân thương. Nhưng mà trên con đường tu tập tâm linh, chúng ta còn có những người bạn đồng hành. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thế nếu mà mình tu hành mà có bạn, thì nó là một cái diễm phúc rất lớn. Xin quý vị trân trọng diễm phúc đó. Nhìn những cái người cùng tu tập với mình có thiệt rõ, có thiệt kỹ. Thưa, để mà thấy được rằng cuộc đời của mình còn hạnh phúc. Ngày hôm qua tôi hay tin một sư cô. Sư cô có một lần trước Tết gọi điện thoại với chúng tôi, nói rằng không muốn gặp thầy hỏi một số việc về việc nghiên cứu đó mà. Thì tôi cười, tôi nói rằng bây giờ có mong sư cô qua Mỹ thôi. Sư cô nó đang ở Ấn Độ, học ở Ấn Độ, làm sao mà tôi sang Ấn Độ được. Thì sư cô nói thôi để cố gắng hè này cũng sang. Thế thì ngày hôm qua thì hay tin là sư cô đã mất rồi. Chứ là một cái sự sững sờ, nhưng mà nó là cái luật vô thường trong cuộc sống, quý vị. Nó là một cái luật vô thường. Cho nên, xin quý vị tập, đừng đợi qua Tết, đừng đợi tới hè. Xin tập nhìn lại những người thân thương trong cuộc sống của mình, là vợ, là chồng, là con, là cháu. Nhìn họ cho thật kỹ. Để như vậy, để mình trân trọng họ ngay trong lúc này, ngay trong lúc mình còn trân trọng họ được, mình thấy được hạnh phúc của mình có mặt, có thật. Nếu chúng ta tiếp tục, trong tuần rồi thì chúng mình đang học về những phương pháp làm thế nào đó cho chúng ta vẫn là mình, cho chúng ta vẫn là người dễ thương, cho chúng ta vẫn là người có thể thương được ngay trong cuộc sống mà quá bận rộn, quá nhiều cái nhức đầu của mình. Thưa Đức Phật, trong kinh U Bà Tát đã dạy mình những phương pháp rất là cụ thể, những phương pháp mà mình thấy rằng dùng cái phương pháp đó không phải là chúng ta có được một cái hạnh phúc ở một cái nơi khác, một cái cõi khác, mà hạnh phúc ngay bây giờ trong cái tầm tay của mình. Đoạn hôm nay chúng mình trình bày đó là Đức Phật dạy làm thế nào để mình nhìn những cái người cùng sống với mình, làm thế nào để mình nhìn những cái người cùng sinh hoạt trong xã hội của mình. Thưa chúng ta sống, nhiều khi cái thiên nhiên đó, nó không làm cho mình khổ nhiều. Thưa trời lạnh thì mình biết mình có thể mình đi tìm cái áo lạnh để mặc vào. Thưa trời nóng, chúng mình có thể biết cách tìm một cái quạt hay tìm cái nơi nào có bóng mát để mình tránh được cái khó nhọc, cái băn khoăn, cái khổ của cái vật lý. Nhưng mà cái thảm trạng của chúng ta đó, của con người đó, có khi không phải là thiên nhiên, nhưng mà phần lớn lại là con người. Hồi xưa đó, có một người sợ ma. Tôi nghĩ chắc quý vị ai cũng sợ ma. Ở đây quý vị nào không sợ ma không? Chứ ông ta sợ ma lắm. Và có một lần nọ đó, ông ta vào rừng, ông ta đi lạc. Và vào buổi chiều tối, thì trong khi ông ta đang đi như vậy, trong bụng đã sợ ma rồi. Thưa, thì sau lưng ông ta có một cái bóng ma nó hiện ra. Ma hiện đó quý vị. Thì bóng ma này khi ông ta nhìn lại thì thấy cái bóng con người. Nhưng mà thấy cái bóng này nó không đi sát mặt đất, nó đi lìa mặt đất và nó đi theo ông ta. Nhưng ông ta sợ quá, ông ta chạy. Và khi mà ông ta chạy chừng nào á, thì cái bóng ma nó rượt theo ông chừng ấy. Ông ta càng chạy thì bóng ma càng rượt. Mãi cho đến lúc ông kiệt sức, ông không còn chạy nổi nữa rồi. Thưa ông quỳ xuống, ông sợ quá. Ông xoay lại nhìn bóng ma, chỉ cầu mong là bóng ma đừng có làm hại mình. Thế nhưng mà bóng ma đó là một bóng ma dễ thương. Khi đó thì bóng ma không rượt nữa. Ông quỳ xuống thì bóng ma cũng ngồi lại. Thưa con ma đó hỏi thằng này ông, tại sao ông sợ tôi? Thưa cái người đó là tôi sợ ông. Tôi sợ bởi vì ma thường làm tổn hại cái người. Thưa con ma đó là con ma dễ thương, cho nên nó cười, nó lên này. Có thể là ông lầm rồi đó. Ông vừa thấy tôi thôi mà ông đã chạy. Nhưng mà ở trên đời này đó, cho tới bây giờ ông lăn lóc ngoài rừng, ông không sống được trong xã hội. Ông ở trong rừng như vậy đó là ông khổ vì ai? Thưa người đó, lúc đó mới giật mình, nói rằng à, tôi khổ vì người. Tôi khổ vì những cái mong cầu suy tưởng của tôi về con người. Thưa khi đó con ma dễ thương mới nói rằng như vậy, ông đã bắt đầu thấy được một phần của sự thật. Thế qua một câu chuyện đó chúng ta thấy, cái người mà bị ma rượt đó, không phải khổ vì cái bóng ma, nhưng mà vì những cái dự tưởng, vì những cái suy nghĩ, vì những cái sợ hãi về bóng ma. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cuộc đời của người ta đó, trong cuộc đời của ông ta đó, ông ta khổ không phải vì ma, nhưng mà vì người mà khổ. Cái lý tưởng của con người đó là mình sống không sợ hãi, cho nó là cái niềm hạnh phúc, nó là cái điều, một cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình đó, cái trong cuộc sống của mình đó, thì chúng ta có những cái bóng ma nó rượt theo mình. Cái bóng ma đó có điều mình không thấy mà thôi. Một là mình không thấy những bóng ma, Hay nếu có thấy chăng thì mình cho rằng những cái bóng ma đó là những bóng ma làm tổn hại tới mình. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Chứ chúng ta đây có sợ hãi không quý vị? Chúng ta có sợ không? Thưa, mình không thấy, nhưng mà nó nằm sẵn trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Ở Mỹ ai cũng sợ thất nghiệp hết trơn á. Thất nghiệp thì sao? Tiền nó đóng tiền nhà. Thất nghiệp thì sao? Hạnh phúc gia đình chưa chắc giữ được. Thưa, ở Mỹ chúng mình có một cái niềm lo sợ sâu sắc ở bên trong, mình không nhận nó, nhưng mà nó vẫn còn nằm trước mắt của mình. Thưa, một mai mình nằm xuống rồi, ai là người tiếp tục cái truyền thống Việt Nam? Một mai mình nằm xuống rồi đó, thì ai là cái người để mà hương mà khói cho mình? Thế chúng ta có điều sợ đó. Chứ còn những người trẻ tuổi thì sao cũng sợ nữa chứ. Sợ gì? Không biết mình có làm ra sự nghiệp hay không? Không biết mình có thành công hay không? Vân vân. Và bước ra đường là chúng mình hành xử trong cái sợ. Tôi nói như vậy, đó là một cuộc sống rất là thực tế. Thưa đấy, chúng ta sợ hoàn cảnh, mình nhìn cái hoàn cảnh đó, cũng như là mình nhìn lại con ma vậy đó. Tôi sợ như vậy, phải đối diện với cái sợ. Để chi? Để mình bắt đầu mình nhận dạng được mình sợ vì đâu. Thế cái sợ đó buồn cười lắm. Nó biểu hiện không phải là bằng cái sợ, mà là bằng cái giận. Thưa, nó lạ lùng như vậy, nếu mọi người tu tập thấy rất là kỹ cái chỗ này. Thưa, sợ, nó không có nói nó sợ, nhưng mà nó hiện ra cái dạng. Thưa, một người và thấy chồng mình đi chơi với người khác, thưa người bà có thể giận, chấp chồng mình. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì sao cái giận là cái sợ, sợ mất. Thưa một người mẹ thương con, nếu mà đứa con của mình có làm cái gì trái ý mình cái gì thì giận, nhưng mà nó là cái sợ. Cái sợ đó là cái sợ mất cái hình bóng của đứa con mình trong cái mô thức của mình đặt ra. Thì nếu mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta bắt đầu đối diện với con ma đó. Thưa, đó là ma dĩ vãng. Thế bây giờ còn có những cái khổ đau thật. Cái ông mà lăn lóc ngoài rừng, ông khổ vì con người. Cái buồn cười cho chúng ta đó là chúng ta vui cũng vì con người, nhưng mà chúng mình khổ cũng vì con người. Hồi nãy mình nói rằng mình sống thì sống với ai, sống vì ai? Thưa, có nhiều khi chúng ta trách nhau, hạnh phúc thì cũng hạnh phúc với người thương, chồng vợ con cháu, nhưng mà có khi khổ đau cũng vì khổ đau vì những người thương, cũng là chồng vợ con cháu. Thế như vậy thì đạo Phật nhìn như thế nào về cái cảnh khế này? Quý vị thấy đạo Phật đặt như thế nào về vấn đề làm thế nào để mình nhìn những cái người sống với mình bằng cái đôi mắt không phải là ma, nhưng mà nhìn những người đó là những bậc Bồ Tát của cõi này. Đức Phật dạy nguyên văn trong kinh: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh tóm tắt có ba loại. Một là kẻ oán, hai là người thân, ba là cái hạng đứng giữa, hạng trung bình. Cái Phật nói rằng tất cả chúng sanh, tức là tất cả con người có ba loại thôi. Một đó là kẻ oán, hai là người thân, ba đó là cái người giữa, hạng giữa chừng. Tôi lấy ví dụ, bây giờ nói cho cụ thể. Kẻ oán là ai? Là người mắng mình hôm qua, là cái người chửi mình, là cái người tìm cách làm cho mình mất chót, là cái người gì đó, thì chúng ta là thấy là kẻ oán. Thưa, người thân là ai? Quý vị trả lời cho người nào là người thân? Là vợ mình, là chồng mình, là cha mình, là mẹ mình, là con cháu của mình. Có phải không nè? Rồi. Rồi người giữa chừng là ai? Thưa, người giữa chừng, tức là mấy người cùng đi chùa với mình. Có phải không nào? Họ không có hại mình, nhưng mà họ cũng làm gì cho mình vui. Có phải không? Rồi. Thưa, cái phân biệt như vậy là cái phân biệt của mình, của phàm phu. Nhưng mà nếu đi sâu một chút á, thì cái người thương của mình, trong kinh gọi là cái người thân của mình đó, có thể là kẻ oán của mình không? Có không quý vị? Có. Có phải không? Bao nhiêu lần chúng ta nói con chúng ta đó, hả? Tụi bay là quan, là tình, là nghiệp, là chướng gì đó, chúng ta nói như vậy, nhưng mà nó là con của mình. Có khi nói bà là nghiệp chướng đời trước của thôi, đại khái gì ông là nghiệp chướng đời trước, nhưng mà chính ông cũng là cái người thương của mình. Thế như vậy chúng ta thấy phân biệt một cách 100% á, thì nó không chính xác. Trong người thân chưa có thể là một phần của kẻ oán ở trong cái người thân của mình, và ngược lại trong những người oán mình á, chưa có thể là có cái tính chất của người thân. Như vậy thì chúng ta thấy giản dị á, oán thân thì phải thấy cho nó rõ. Như vậy thì còn cái vấn đề là người chính giữa, cái người ở chính giữa đó, tức là thân thì không có thân, mà oán thì không có oán rõ ràng. Thế như vậy thì cái chỗ đó, cái đối tượng đó là cái đối tượng tu tập của mình. Ba cái hạng người như thế gọi là cảnh duyên của từ tâm. Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta tập nhìn ba hạng người đó, thì ba cái hạng người đó là cái môi trường khiến cho cái lòng thương của mình nó phát khởi. Cảnh duyên của từ tâm. Bây giờ nhìn ba cái hạng người đó thì làm sao cho cái lòng thương của mình phát khởi? Đạo Phật dạy, trước hết phải bắt đầu từ người thân mà sanh khởi. Người thân. Thế bây giờ người thân, từ tâm tức là cái lòng thương xót. Lòng thương xót làm cho người ta thêm vui bớt khổ là từ tâm. Bây giờ cái chuyện đầu tiên là từ cái người thân mà phát khởi trước. Ai là cái người thân của quý vị? Bây giờ quý vị thử ra trên đời này, ai là cái người thân của quý vị? Là ai quý vị? Mình trả lời thử coi. Thưa mấy cô, mà trả lời là tùy theo ha, người này có thể là chồng tôi, nếu mà chồng tốt nhiều mà xấu ít. Vợ tôi, nếu mà người vợ thương nhiều mà giận ít. Thưa, không đúng như vậy. Không đúng như vậy. Chúng mình có một người thân, khi chúng mình vừa thụ thai đó thì người đó đã sống với mình. Chồng chưa có, vợ chưa có. Khi chúng mình tắt thở đó thì người đó cùng tắt thở với mình. Chồng có thể không có mặt, vợ có thể không có mặt, nhưng mà người đó có mặt với mình. Cái từ bi là gì? Từ là gì quý vị? Là làm cho người vui. Bi là lấy đi cái khổ của người, mang cái niềm vui, làm cho người với khổ là từ bi. Thưa, nếu mà cái cuộc đời của mình có cái chiếu hướng rõ ràng, cái giới rõ ràng, cái hàng rào á, hàng rào cuộc đời của mình là làm cho đời, cho những người sống với mình thêm vui bớt khổ, thì khi đó mình đã có thiền có định rồi. Cái buồn cười chúng mình á, là có khi thì mình làm cho họ vui, có khi mình cố tình làm cho họ vui, nhưng mà bởi vì mình không có định, tức là mình đậu á, là ba hồi mình định thì dừng, đứng là một chỗ, định là dừng lại chỗ làm vui. Nhưng mà có khi á, mình không chịu đứng chỗ đó, mình chạy sang cái chỗ khác, là gì? Là làm cho người đó đau khổ. Rồi khi mình đến cái chỗ làm cho người đau khổ, thời gian nói cho đã giận, người đó có thể bực mình bỏ ăn bỏ uống vô trong phòng đóng cửa lại. Rồi sau đó mình nói mình quên, mình trở, mình chạy về, thế là mình động mà chạy về cái chỗ mình định hồi nãy. Thôi ông đừng buồn nhé ông, này bà đừng giận nhé bà. Thưa đồng nghiệp, khi đó vết thương đã có mặt rồi, có thể bớt giận, có thể bớt buồn, nhưng mà bớt là một chuyện, cái dấu vết của vết thương là chuyện khác. Cho nên cái người biết tu tập lấy cái con đường giới hàng rào đó để mà giữ mình. Thưa, bao giờ cũng có nhắc lại, mình đứng ở hàng rào nào, mình đứng ở cương vị nào, mình có đang đứng trên mảnh đất thương hay mình bắt đầu mình chạy qua cái mảnh đất làm cho người thương mình đau khổ. Thì nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng mình lúc nào cũng sống được với từ bi quý vị. Đặt lại câu hỏi, mình muốn làm gì đây? Mình muốn nói gì đây? Mình muốn hành xử gì đây? Và trên cái mảnh đất nào? Cái buồn cười á, là có khi mình tự dối mình. Mình tự dối mình. Thưa mình nói mình thương, mình mới rầy con. Đó nè, mình thương mình mới rầy cái người mình thương. Mà có khi nào á, mình rầy họ. Nếu mà họ nhắm mắt họ nghe, thưa má má nói gì phải quá. Thì mình nói con mình dễ thương quá chừng. Còn mình thương mình nói, mình vì thương mình nói. Mình nói một tiếng, hai tiếng. Nó nói má nói hoài, ai chịu nổi. Thì khi đó, thì cái tâm niệm mình nghĩ sao? Thưa bắt đầu, cái tình thương nó nhuốm cái màu khác rồi. Con mà cứng đầu, lì, nói không nghe. Mà khi mà cứng đầu, lì, nói không nghe thì sao? Chúng ta đã bước vào con đường trách cứu giận hờn. Thưa, đổi rất là nhanh quý vị. Cho nên Đức Phật nói là cái chuyện đầu tiên muốn thiền định là phải có giới, phải có hành là. Cái đó là hỷ xả. Hỷ là vui. À, là vui. Xả là bỏ. Hỷ là vui. Xả là buông ra, đừng ôm. Bây giờ ngẫm nghĩ lại đó, chúng mình khổ là tại vì mình không có gì hết mình mới khổ, hay tại mình có quá nhiều nên mình khổ? Quý vị xét lại cuộc đời quý vị thôi. Cái buồn cười á là chúng mình có khuynh hướng, chúng mình tích lũy quá nhiều. Đau khổ cái là rác rến ở trong nhà đó, thì mỗi tuần á người ta không tới người ta lấy rác á, thì mình cằn nhằn tại sao mà không có tới. Có phải không? Giờ quý vị đổ rác một thùng một tuần trong nhà đó, mà tới nhà nào đó mà mấy cái người làm rác họ tới họ không lấy là mình bực bội rồi. Thế vậy đó, cái rác bên ngoài đó không sao quý vị, nhưng mà cái rác trong tâm hồn của mình á mới là cái đáng sợ. Bao nhiêu lần vì những cái vết thương, những cái giận hờn, những cái khổ đau, những cái trằn trọc của quá khứ, tôi nói của quá khứ, của ngày qua rồi, mà nó làm cho mình tiếp tục bị dằn và khổ đau hôm nay và cho cả ngày mai. Thế cho nên người đức tu dừng lại để thấy rằng 20 năm rồi mình ôm cái lòng giận ổng, giận để làm gì? Tiếp tục mà chứ. Bởi vì tiếp tục chăng á thì chẳng những mình khổ mà ổng cũng khổ nữa. Hai người đau khổ mà sống chung với nhau á, thì tôi nghĩ rằng dầu thiên đường có trước mặt, hai bên vẫn thấy được cuộc đời này là địa ngục. Cho nên phải tập buông bỏ. Chứ buông bỏ cái gì? Khi đó buông bỏ đó thì phải nói tôi giữ. Giữ cái gì và bỏ cái gì? Giữ cái đẹp, nhìn nhau bằng cái đẹp. Cái người rất tu tập khi mà mở mắt nhìn á thì ít thấy cái xấu của người lắm. Mà giả sử có thấy cái xấu chăng á thì thấy cái xấu đó đó, giả sử có thấy cái xấu ha, thì thật sự thấy cái xấu đó là một cái chướng ngại của cái tốt, chứ không phải là tự bản chất là xấu. Tại sao tôi dám nói như vậy? Đạo Phật ngay từ đầu đã nói rằng tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Gốc rễ của mọi người là tốt. Như vậy thì khi mình thấy có một cái người nào đó mà xấu với mình, có những cái hành động ngôn ngữ mà không đẹp với mình, chứ mình sẽ không có vội vàng mà nói là con người đó là người không đẹp. Mình thấy nó hai, nó khác biệt gì lắm. Bản chất của họ có thể là đẹp, nhưng mà trong cái điều kiện nhân duyên nào đó, trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh nào đó họ xấu. Họ xấu đó là vì cái hoàn cảnh nhân duyên, vì một cái mặt nào đó của cuộc sống mà thôi. Tôi thấy như vậy để chi vậy? Thấy như vậy để mình có thể mình xả được. Nếu mình nghĩ là ông chồng mình á, ổng chọn con người của ổng từ đầu chứ chân là xấu. Mình thấy từ đầu chứ chân là xấu. Từ trước tới sau đều là xấu. Thì làm sao mình có thể sống được với người đó? Nếu mình nghĩ rằng vợ của mình là xấu, xấu hoàn toàn, thưa mình sẽ không có tài nào mà sống một người như vậy. Chúng ta thấy xấu, để mà sửa. Bản chất của ông có thể là tốt, nhưng mà có thể bữa đó giận quá, bực quá, hờn quá, ông làm cho mình đau khổ. Như vậy thì thấy được một cái nào là lâu dài, cái nào là hiện tượng, thấy rất là rõ cái gì. Cho nên trong đạo Phật đặc biệt, đạo Phật có một cái niềm, tôi nghĩ là đạo Phật rất đẹp ở chỗ này. Đạo Phật bao giờ cũng nhìn vào cái mặt đẹp của con người. Chưa trong truyền thống của đạo Phật, bán phấn buôn hương, làm cái nghề hạ tiện, nếu đi tu vẫn trở thành La Hán, bà tỳ kheo liên quan sắc. Cái người đi cướp giết không biết bao nhiêu người, giết vậy đó, nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn vẫn có một cái niềm thánh thiện, họ biết tu là thành thánh. Thế đó là những cái người bậc thánh. Còn người chồng, người vợ, đứa con, những người thân thương của mình, họ có thể có lỗi, chính mình cũng có lỗi nữa. Nhưng mà nếu chúng ta biết khơi dậy cái đẹp, nếu chúng ta biết khơi dậy cái bản chất thiện, thương thì mình hay những người đó có thể trở thành thiện và trở thành dễ thương trong cuộc sống của mình. Cho nên đạo Phật đẹp cái chỗ này là bao giờ cũng thấy cái khả năng tiềm ẩn cao quý của người. Cái vấn đề đặt ra đó, mình phải làm cho khả năng đó được trở thành hoa, thành trái. Chưa tập xả được. Chưa giờ muốn bỏ đó, thì không phải tự nhiên mà hôn cái bỏ được đâu quý vị. Khó lắm. Muốn bỏ thì bây giờ người ta chửi mình á. Rồi biểu bỏ. Bỏ bằng cách nào? Có người đề nghị đừng nghe. Bây giờ quý vị chửi ai á. Tôi giả sử nha, mình không có chửi, mà giả sử mình chửi ai đi. Mà chửi người ta thì thiệt lớn, người ta bịt lỗ tai lại. Vậy thì cái giận của mình nó tăng hay nó giảm? Mới thì mới chửi thôi thôi. Mà thấy họ bịt lỗ tai là thì bước tên cái, lấy cái tay mình kéo cái tay họ xuống. Để cho họ nghe. Thưa, cái người biết tu tập, cái đó gọi là phủ nhận. Cái đó gọi là chạy trốn, chứ không phải là xả. Cái đó gọi là chạy trốn, không phải là xả. Bịt tai lại là chạy trốn. Bởi vì cái người ta đơn giản nhưng mà không ghi nhận cái giận của ta, người ta giận thêm là chuyện dĩ nhiên. Thưa người xã là vậy. Xin nghe cho người kia bớt khổ. Nhưng mà cái nghe đó là không có đặt tình cảm của mình vào cái đau khổ đó. Tôi nói lại có cái khác quý vị. Xin nghe cho người bớt khổ. Nhưng mà nghe như vậy đó, phải nghe cái họ đang nói, đang nói, và phải luôn nghe luôn cái mà họ chưa nói ra. Như vậy thì cái ghen được cái giận với ai á, hả? Ví dụ trường hợp mà nội mình nói là mày đồ quỷ, ví dụ như vậy, mình mày ví dụ mắng mình á, mắng mình mày đồ quỷ. Thế nếu mà mình cứ nghĩ rằng nội mình mà nghĩ mình là quỷ á, thì tức mình đã vướng, mình không biết xả. Bữa nay nội giận quá, nội rầy mày đồ quỷ. Nhưng mà ngày mai có thể mình biết là nội đâu có gì vậy. Nội giận, nội nói như vậy thôi. Thì thưa nội, ngày hôm qua chắc nội giận con lắm phải không? Hôm qua nội rầy con như vậy. Chứ chỉ cần, mà khi mình nội nói mình đồ quỷ, mình đấu tay lại thì nội giận thêm. Nha. Nhưng mà đừng có dính, tức là buông. Bởi vì khi nội nói đó không phải là bà nội của thương yêu, mà bà nội của giận hờn bực bội. Thế cái trạng thái tình cảm mình có thể thay đổi. Và khi mình thấy như vậy, tức là mình đã học được chữ xả. Xả có dính dáng gì tới thiền, tới định. Thế bởi vì khi mình xả đó quý vị, thì ngay trong cái chữ xả đó mình đã có định rồi. Tôi nói lại, định đó, là dừng lại. Là bởi vì nếu người ta mắng mình ôm cái tiếng mắng đó, thì trước sau gì thì mình cũng tìm cách mình trả đũa. Trước sau gì? Hoặc là bây giờ trả đũa không được, tức là làm ngược lại, làm cho người ta khổ lại. Không được thì năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau mình trả đũa. Thế như vậy là mình vẫn tiếp tục chạy trên con đường, hoặc là làm cho người đau khổ, hoặc là dự tính làm cho người đau khổ, hoặc là chuẩn bị làm cho người đau khổ. Chúng ta vẫn chạy. Dừng lại, thôi. Thương mà nói như vậy, giận mà có lời như vậy, biết rõ như vậy để mình học được cái bài học của mình. Thưa, để mà tha thứ. Cái đó gọi là hiểu xả của đạo Phật. Chứ có khi chúng mình không biết xả, chúng mình cột nhau thêm. Cột nhau thêm quý vị. Tôi thấy giả sử rằng có một người đau khổ, một người trên đời này có một người họ giận, họ mắng, họ chửi, họ hành họ hạ, họ đã đau khổ rồi, họ đã bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa khổ đau đó rồi. Nếu mà chúng mình bị đau khổ vì những cái lời họ nói, những cái suy tư của họ đó, tuy như vậy thì thế gian này trước thì có một người đau khổ. Nếu mình nhận thế gian này có thêm một người đau khổ, nếu một người đau khổ, một người kia không đau khổ, chưa cái cơ hội còn cứu vãn được. Bởi vì cái người không đau khổ có thể tìm cách làm cho người khổ đau vơi bớt sự khổ đau. Nhưng nếu mà cả hai người đau khổ, không có người nào giúp được cho người kia vơi bớt khổ đau, mà cả hai người đều cùng làm cho nhau tăng lên niềm đau khổ. Tôi thấy rõ như vậy, để mình tập dừng lại trên cái con đường làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Cho cái hỷ, tức là cái vui đó, tự nó dừng lại thì nó đã là vui rồi. Thường thường là chúng ta cho rằng niềm vui là phải có cho nhiều, vui hỷ là vui. À, chúng ta nói rằng vui là phải thế này, thì mình chưa có vui được, còn lo lắm. Chưa có mua cái nhà, còn lo lắm. Chưa có trả hết cái tiền xe, còn lo lắm. Còn thứ, chúng ta tìm cách này cách nọ để mà chặn đứng cái niềm vui. Đạo Phật dạy ngược lại, nếu muốn vui á thì có thể vui ngay. Đạo Phật có một khái niệm rất đẹp gọi là hiện trú lạc pháp, tức là cái pháp lạc, cái niềm vui á, nó có mặt bây giờ nè, không cần đợi tới ngày mai. Thưa, cái niềm vui đó mình phải tìm thấy quý vị. Chiều nay về, vợ mình dọn cơm mình ăn á, thưa quý vị có thể nhìn cái bàn tay của người vợ, nhìn cái bàn tay đó, chưa có thể là bàn tay của những người trẻ tuổi đó, da còn măng, gân chưa nổi, chưa cái bàn tay nó muốn nhiễm màu cuộc sống, chưa bàn tay này nấu một nồi cơm, nấu một chén canh cho mình ăn đó. Và nó có cả bao nhiêu sự chú ý, sự săn sóc, sự thương yêu. Chưa thấy cái sự bầu nhiệm đó. Bao nhiêu người đó không có cơm để nấu, để đực. Có thấy bà làm gì đó, có thể nhìn thẳng cái bàn, ngay cái bàn tay của bà cụ, nó là một cái sự nhiệm màu. Một cái bàn tay mà có mặt 6-70 năm, không biết bao nhiêu là gian khổ đã trải qua. Da đã khô rồi, xương đã mỏng rồi, nhưng mà còn đó với mình. Thì một lúc nào đó mình muốn nhìn bằng tay đó mà không nhìn được, cuộc đời này sống vắng lắm rồi. Cái tập nhìn như vậy để thấy được rằng con của mình nó chạy lẩm bẩm là một cái nhiệm màu. Mình về chiều nay ngồi ăn cơm được với những người thương của mình đó là một sự nhiệm màu. Thì nếu mà chúng ta thấy như vậy đó quý vị, cái hỷ, tức là cái niềm vui đó, nó bao giờ cũng có mặt với mình. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta tập trung vào những cái khổ đau á, chưa khổ đau thế gian này như biển lớn vậy đó, nhưng mà ngược lại niềm vui nó cũng như trời cao. Mắt mình nhìn vào đâu á thì nó ra cái đó. Chưa xin cái vị tập nhận cái niềm vui. Cái niềm vui đó nó lạ lắm. Con người ta đó, Đức Phật nói là cái trạng thái tâm lý và sinh lý của mình đó, mình cần cái thức ăn. Mình ăn hãy chiều 6 giờ tới giờ ăn tối mình không ăn thì mình đói. Mà hãy mình nhịn không có đồ ăn thì thân thể mình sao? Bây giờ quý vị á, không có đủ ăn thì thân thể mình sao? Là yếu, là kiệt quệ. Một lúc nào đó mình nhịn quá thì mình sẽ không còn ngồi dậy nổi, chứ đừng nói chi đi đứng. Có phải vậy không nè? Chúng ta để ý tới cái thân thể vật chất của mình, nhưng mà tâm hồn mình cũng vậy đó quý vị. Nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng những niềm vui, thì một lúc nào đó tâm hồn của mình đi vào cái ngõ cụt. Khi đó tâm hồn mình muốn vui, có khi không còn vui được nữa. phải tập. Chưa thiền định là một phương pháp mang tới hạnh phúc. Thấy cho rõ trong cái hạn chế của giới, nuôi mình bằng những cái mầu nhiệm trong cuộc sống hàng ngày. Thưa, điều đó làm cho một con người đẹp của mình có cơ hội tăng trưởng. Và khi mà chúng mình đẹp á, thì chẳng những mình hạnh phúc mà những người sống chung với mình cũng được hạnh phúc. Xin quý vị cố gắng để mà làm. Hết giờ rồi quý vị, chúng ta học tiếp tuần tới. Chứ bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc quý vị luôn được an lành.